Trong bóng tối, tôi nhân lúc say rượu hôn người Thanh Mai Trúc Mã mà tôi thầm yêu nhiều năm. Không ngờ, anh ấy lại hôn đáp trả tôi. Tôi vui mừng, Marie đánh lô tô chiều nay sổ ra con 52, mở miệng tỏ tình, "Chi Hàn, tôi thích anh." Anh ấy bỗng nhiên cứng người. Nhưng giây tiếp theo, anh ấy bóp lấy sau cổ tôi, hôn sâu hơn. Toàn thân tôi mềm nhũn, chìm đắm trong ngọt ngào của việc tỏ tình thành công. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến giọng của cố Chi Hàn. "Chiêu Chiêu, em ở trên lầu sao? Anh có quà muốn tặng em." Tôi hoảng hốt đẩy mạnh người đối diện, giọng run rẩy. "Anh là ai? Sao lại ở trong phòng của Chi Hàn?" Giọng người đàn ông lười biếng, "Hôn lâu như vậy, Cương vẫn chưa phân biệt được tôi và anh trai tôi sao?" Chậc, Cương còn non và xanh lắm, nghe thấy giọng anh ấy, tôi lập tức giật mình. Anh ấy là Cố Ngôn Trạch, em trai của Cố Chi Hàn. Gần như cùng lúc đó, tôi lập tức quay người khóa trái cửa phòng. Sau đó hạ giọng nói với Cố Ngôn Trạch, "Anh nghĩ cách dẫn Chi Hàn ra ngoài, đừng để anh ấy phát hiện tôi ở đây." "Phát hiện thì sao?" Cố Ngôn Trạch nghiêng người lại gần, chiều cao 1m87 mang theo áp lực cực mạnh. Trong căn phòng tối đen, càng thêm nổi bật, "Cương anh dụ rồi, người em thầm yêu, phát hiện em và em trai anh ấy ở trong phòng anh ấy làm chuyện khó nói. Anh, từ nhỏ đến lớn, Cố Ngôn Trạch luôn như thế, đáng ghét. Tôi đã quen rồi. Nhưng lần này không giống. Coi như tôi cầu xin anh, được không? Chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, tôi uống nhiều, hơn nữa, tôi tưởng anh là..." Tôi siết chặt tay, uất ức đến mức nước mắt sắp rơi. "Rõ ràng là em chiếm lợi của tôi, sao em còn tỏ ra uất ức?" Cố Ngôn Trạch khẽ cười, nhưng ngón tay lạnh lẽo lại đưa lên, lau đi giọt nước bên khóe mắt tôi. "Nhưng giúp em cũng không phải không thể, nhưng em phải đồng ý với tôi một điều kiện." Tôi khựng lại, không dám tùy tiện đồng ý. Từ nhỏ, Cố Ngôn Trạch đã thích trêu chọc tôi, lỡ anh ta đưa ra yêu cầu quá đáng, tôi nhất định sẽ bị anh ta đùa bỡn. "Lạ thật, sao cửa lại khóa? Ai ở trong đó? Chiêu Chiêu, là em sao?" Lúc này, Cố Chi Hàn đã đứng ngoài cửa, vặn nắm tay cầm. Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng. "Tôi đồng ý với anh." Tôi nắm chặt vạt áo Cố Ngôn Trạch, căng thẳng đến mức lưng đẫm mồ hôi. Do kèo thành công, Cố Ngôn Trạch để tôi trốn vào tủ quần áo bên trong, sau đó mở cửa. "Ngôn Trạch, sao em lại ở trong phòng anh, còn không bật đèn?" "Ừm, em hơi buồn ngủ, nên vào phòng anh nằm nghỉ một lát." "Sao không ngủ ở phòng em?" "Phòng em vừa rồi có một con rắn bị đánh chết, ghê quá, nên em qua phòng anh tránh tạm." Từ nhỏ đến lớn, Cố Chi Hàn luôn cưng chiều Cố Ngôn Trạch. Nghe anh ấy nói vậy, chỉ biết cười bất đắc dĩ. "Trẻ con thật, lát nữa để dì giúp em thay lại ga trải giường và chăn gối." "Ừm, đúng rồi, em có thấy Chiêu Chiêu không?" Nghe thấy tên tôi, toàn thân tôi đổ mồ hôi, hô hấp dường như ngừng lại. "Không thấy, em khóa cửa, không ai vào được." Cố Chi Hàn gật đầu. "Để dẫn người đi." Cố Ngôn Trạch kéo Cố Chi Hàn cùng xuống lầu. Tôi nhân lúc họ rời đi, vội vàng lén về nhà mình. Hôm nay là sinh nhật tôi, những người bạn thân đều đến nhà tôi để tổ chức sinh nhật. Tôi uống say rồi đi tìm Cố Chi Hàn, không ngờ lại gây ra một trò cười như vậy. Một lúc sau, Cố Chi Hàn và Cố Ngôn Trạch cùng đến. Cố Chi Hàn tặng tôi một sợi dây chuyền đắt tiền. Những người bạn đang ngồi trong phòng khách đồng loạt trầm trồ. "Đúng là Chi Hàn, ra tay thật hào phóng. Đây không phải là mẫu mới của nhà B sao, vừa đắt lại vừa khó mua. Chi Hàn cưng Chiêu Chiêu quá đi, ghen tị thật." Mọi người ở đây đều là bạn thân cùng lớn lên, nhưng tôi vẫn có chút ngại ngùng. Lần này là sinh nhật 18 tuổi của Chiêu Chiêu, đương nhiên phải tổ chức thật long trọng rồi. Các cậu ghen tị gì chứ? Sinh nhật ai mà tôi chưa từng tặng quà. Sự hào phóng của Cố Chi Hàn, trong vòng bạn bè ai cũng rõ. Vì thế mọi người cười đùa vài câu rồi bỏ qua. "Này, Cố Ngôn Trạch, quà của cậu đâu? Đừng nói cậu đến tay không nhé." Cuối cùng cũng có người để ý đến Cố Ngôn Trạch, người nãy giờ vẫn ngồi một bên im lặng. Cố Ngôn Trạch cười tươi nhìn tôi, "Có chứ, vừa rồi tôi đã tặng rồi." Nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Cố Ngôn Trạch, tôi không kìm được mà nhớ lại mọi chuyện trong phòng. Mặt tôi đỏ bừng đến tận tai. "Thật hay giả vậy, Chiêu Chiêu, cậu ấy tặng cậu cái gì?" Một người bạn bên cạnh tò mò hỏi tôi. Tôi siết chặt tay, ấp úng mãi vẫn không nói nên lời. "Cố Ngôn Trạch, anh ta tuyệt đối là cố ý." Như một thợ săn điêu luyện đang trêu đùa con mồi của mình, Cố Ngôn Trạch chậm rãi lấy từ túi áo ra một đôi bông tai, đưa cho tôi. "Đùa thôi, chưa tặng đâu." "Chiêu Chiêu, đây chẳng phải là đôi bông tai cậu thích nhất sao? Cố Ngôn Trạch mà cũng mua được à?" "Không tệ nha, bình thường thấy cậu ta chẳng để ai vào mắt, lần này đối với Chiêu Chiêu lại để tâm như thế." "Sao cậu biết Chiêu Chiêu thích đôi bông tai này? Nghe ai nói sao?" Bạn bè nhao nhao bàn tán. Tôi cũng có chút ngạc nhiên. Cố Ngôn Trạch vẫn giữ vẻ bất cần lười biếng, tâm tư của cô ấy khó đoán đến vậy sao? Mọi người chơi đùa đến rất muộn mới ra về. Đêm đó nằm trên giường, tôi lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Trong đầu toàn là những hình ảnh đỏ mặt ám muội với Cố Ngôn Trạch trong căn phòng ban nãy. Nhà tôi và nhà họ Cố là hàng xóm, Cố Chi Hàn và Cố Ngôn Trạch từ nhỏ đã thường xuyên sang nhà tôi chơi. Chi Hàn điềm đạm dịu dàng, luôn coi tôi như em gái mà cưng chiều. Nhưng Cố Ngôn Trạch thì khác, anh ta luôn trêu chọc tôi, làm tôi khóc, thậm chí ép tôi đuổi theo đánh anh ta. Vì vậy khi lớn lên, tôi đã đem lòng thích Cố Chi Hàn, người trưởng thành và chín chắn. Còn với Cố Ngôn Trạch, chúng tôi giống như hai kẻ đối đầu nước lửa. Nhưng tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng rất ghét Cố Ngôn Trạch. Vậy mà khi nhớ đến nụ hôn đó, cổ họng tôi khô khốc, tim đập loạn nhịp đến không cách nào bình tĩnh lại. Thứ hai, Cố Chi Hàn đưa tôi và Cố Ngôn Trạch cùng đến trường. Tôi và Cố Ngôn Trạch đều học tại trường A trong thành phố, tôi học kinh tế, anh ta học công nghệ thông tin, cả hai đều là sinh viên năm nhất. Trường có ký túc xá, nhưng vì nhà gần, nên phần lớn thời gian tôi và Cố Ngôn Trạch đều về nhà ở. Ban ngày nếu không có tiết học, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi trong ký túc xá. Cố Chi Hàn hơn chúng tôi 4 tuổi, đã tốt nghiệp. Hiện tại anh ấy làm việc ở công ty gia đình họ Cố. Mẹ tôi cũng muốn tiễn tôi, nên ngồi ở ghế phụ. Cố Ngôn Trạch và tôi cùng ngồi hàng ghế sau. Trong lúc lái xe, mẹ tôi trò chuyện rôm rả với Cố Chi Hàn. Cố Ngôn Trạch thì nhân lúc không ai để ý, cố tình dùng đầu gối huýt vào chân tôi. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. Thật sự trẻ con. Anh ta nghiêng miệng cười, tỏ vẻ tôi chẳng làm gì được anh ta. Em sao không đeo đôi bông tai tôi tặng? Sau đó, ánh mắt anh ta rơi xuống cổ tôi, khẽ hỏi. Sợi dây chuyền hôm đó Cố Chi Hàn tặng tôi đã đeo lên, rất hợp với chiếc váy dài tôi mặc hôm nay. Tôi không thích đeo quá nhiều trang sức, đã đeo dây chuyền thì không muốn đeo bông tai nữa, lần sau sẽ đeo. Nếu đeo cả bộ, người ta còn tưởng tôi là con nhà giàu mới nổi. Nghe lời giải thích của tôi, Cố Ngôn Trạch không nói gì, nhưng nét mặt lại tối sầm, anh ta bực bội quay đầu nhìn ra cửa sổ bên mình. Đến cổng trường, tôi và Cố Ngôn Trạch xuống xe, mẹ tôi dặn dò mấy câu rồi cùng Cố Chi Hàn rời đi. Ở bên ngoài, tôi và Cố Ngôn Trạch đều tỏ ra như không quen biết. Nhưng anh ta vừa rời đi, mấy cô bạn cùng phòng vừa đi ngang qua đã nhìn thấy tôi. Họ lập tức kéo tôi lại, vẻ mặt đầy hứng thú. Chiêu Chiêu, cậu và Cố Ngôn Trạch có quan hệ gì vậy? Sao hai người lại xuống từ cùng một xe? Tôi sợ bị hiểu lầm, vội vàng giải thích, không có quan hệ gì hết, chúng tớ là hàng xóm. Anh của anh ta tiện đường đưa chúng tớ đến trường thôi. Chiêu Chiêu, gần nước hưởng lộc trước, Cố Ngôn Trạch được bao nhiêu người theo đuổi cơ mà, cậu phải tranh thủ đi. Tôi hơi bất lực, tranh thủ gì chứ, tớ đâu có thích anh ta. Mấy cô bạn lộ vẻ tiếc nuối. Chiêu Chiêu, cậu miễn dịch với trai đẹp à? Đó là Cố Ngôn Trạch đấy, hơn nửa số con gái trong trường đều thích anh ta, vừa nhập học đã được bầu làm nam thần mới của trường. Thì sao, ngoài đẹp trai ra, còn ưu điểm nào khác không? Tôi vẫn cảm thấy kiểu người trưởng thành, điềm đạm như Cố Chi Hàn mới là tốt nhất. Đương nhiên rồi, anh ấy chẳng khác nào nam chính trong phim học đường, đẹp trai khỏi nói, nụ cười rạng rỡ, tính cách có chút bất cần nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ và tập trung khi chơi bóng rổ, khiến người ta mê mệt. Có phải vì tôi quá quen thuộc với Cố Ngôn Trạch không? Những ưu điểm mà họ nói, tôi lại thấy hoàn toàn bình thường. Ấn tượng sâu nhất với tôi vẫn là bộ mặt đáng ghét của anh ta khi trêu chọc tôi đến phát khóc. Kế hoạch ban đầu cho sinh nhật 18 tuổi của tôi chính là tỏ tình với Cố Chi Hàn. Dù bị một sự cố ngoài ý muốn phá hỏng, nhưng tôi không định từ bỏ dễ dàng như vậy. Tối đó, tôi nhắn tin cho Cố Chi Hàn. Chi Hàn, để cảm ơn anh đã tặng quà sinh nhật cho em, tối nay em muốn mời anh ăn tối, anh có rảnh không? Gửi xong, tôi hồi hộp chờ đợi tin nhắn hồi âm từ anh. Là người thừa kế sự nghiệp gia đình, Cố Chi Hàn thường rất bận. Hầu hết thời gian anh đều vùi đầu trong công ty, làm thêm giờ cũng là chuyện bình thường. Được, lát nữa anh đến trường đón em. Nhận được tin nhắn, tôi mừng rỡ vô cùng. Nhà hàng là do tôi chọn. Một nhà hàng Tây yên tĩnh, rất hợp cho các cặp đôi. Chi Hàn, thật ra hôm sinh nhật em còn có một chuyện muốn nói với anh. Ăn được một nửa, tôi cuối cùng không nhịn được, nói ra mục đích của bữa tối này. Chuyện gì? Cố Chi Hàn ngẩng đầu, gương mặt góc cạnh tuấn tú của anh dưới ánh đèn nhà hàng càng thêm nổi bật. Tim tôi khẽ rung lên. Tôi vừa định mở miệng thì điện thoại rung lên. Cúi đầu nhìn, là Cố Ngôn Trạch. Xin lỗi, để em nghe điện thoại một chút. Cố Chi Hàn gật đầu. Lục Chiêu Chiêu, em đang ở đâu? Vừa kết nối, giọng nói trầm ấm của Cố Ngôn Trạch truyền đến. Tôi đang ăn tối bên ngoài, có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là tôi chợt nhớ ra, hôm đó em đồng ý điều kiện của tôi, hình như vẫn chưa thực hiện. Nghe vậy, tôi giữ người, vội hạ thấp giọng để tránh bị Cố Chi Hàn nghe thấy. Điều kiện gì? Anh nói đi. Nói trực tiếp, em đến nhà tôi đi, tôi đợi em. Anh không thể nói trước sao? Tôi đang ăn tối. Cố Ngôn Trạch im lặng vài giây. Ăn tối? Với ai? Đừng nói là với anh tôi nhé, bị đoán trúng, tôi không trả lời. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, đầy hàm ý. Tốt nhất em đến ngay, nếu không, tôi không ngại cùng anh tôi nói chuyện kỹ hơn về những gì đã xảy ra trong phòng anh ấy hôm đó. Nghe vậy, tôi sợ đến mức suýt làm rơi cả điện thoại. Biết rồi, lát nữa tôi qua, nhanh lên. Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi cúp máy. Có chuyện gì sao? Cố Chi Hàn thấy vẻ mặt tôi khác lạ, liền hỏi. Chi Hàn, em có việc gấp phải đi trước, xin lỗi anh, đang ăn dở thế này. Tôi ấm ức giải thích. Nhưng Cố Chi Hàn chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy thông cảm. Không sao, anh cũng ăn gần xong rồi. Đúng lúc công ty có chút việc, anh vẫn kịp quay về tăng ca. Tạm biệt Cố Chi Hàn xong, tôi lập tức bắt xe về nhà họ Cố. Đẩy cửa phòng ra, Cố Ngôn Trạch đang ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường, lười biếng chơi game. Tôi đóng cửa lại, hỏi anh ta. Nói đi, điều kiện gì? Cố Ngôn Trạch vứt điện thoại sang bên, bước đến trước mặt tôi. Tôi muốn hôn em. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, gương mặt tuấn tú hoàn hảo đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nghe xong lời anh ta, tôi theo phản xạ siết chặt nắm tay. Anh điên rồi à? Đây là điều kiện của anh sao? Không phải, là khi tôi muốn hôn em phải đến đây. Cố Ngôn Trạch, đùa giỡn người khác cũng phải có giới hạn, anh dựa vào cái gì? Tôi tức đến mức trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta lại nhếch môi cười, giọng điệu đầy khiêu khích. Không đồng ý sao? Vậy thì nghĩ kỹ đi, rõ ràng, nếu tôi không đồng ý, anh ta sẽ nói hết chuyện hôm đó cho Cố Chi Hàn. Nếu anh ta còn thêm mắm dặm muối vài câu, kế hoạch tỏ tình của tôi chắc chắn sẽ tan tành. Tôi đã thích Cố Chi Hàn suốt 10 năm, không thể để mọi thứ bị Cố Ngôn Trạch phá hỏng. Đồng ý, tôi cúi đầu, cuối cùng đành thỏa hiệp với Cố Ngôn Trạch. Nghe tôi nói xong, Cố Ngôn Trạch quay lại ngồi trên giường. Qua đây, ánh mắt anh ta nhìn tôi chăm chú, như thể muốn nhấn chìm tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành bước đến gần. Anh ta bất ngờ kéo tôi một cái, khiến tôi lảo đảo ngã ngồi lên đùi anh ta. Cố Ngôn Trạch ôm chặt eo tôi, lực siết chặt đến mức giống hệt đêm hôm đó, chỗ đó của anh không ngừng cọ sát vào bé mèo nhỏ mít ướt đẫm nước của tôi. Tôi hoảng loạn, không biết phải nhìn vào đâu. Đừng nhúc nhích. Hơi thở của Cố Ngôn Trạch phả bên cổ tôi, yết hầu anh ta khẽ lăn lên xuống. Khi môi anh ta áp đến, đầu tôi trống rỗng. Môi lưỡi nóng bỏng của anh ta quấn lấy hơi thở tôi, cứ đoạt đến mức tôi không thể kháng cự. Tôi vô thức muốn lùi lại, nhưng anh ta giữ chặt sau gáy tôi, hôn càng sâu hơn. Nhiệt độ từ cơ thể anh ta chuyển sang, khiến tôi toát cả mồ hôi. Khi kết thúc, tôi dựa lên vai Cố Ngôn Trạch, thở dốc liên tục, cả người mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực. Còn thủ phạm thì thản nhiên mân mê dải tai tôi, giọng điệu lười biếng. Lần sau nhớ đeo đôi bông tai đó. Tôi bị anh ta trêu đến rối loạn, sợ anh ta lại làm điều gì quá đáng nên chỉ biết vội vàng gật đầu. Nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng, bàn tay chạm đến gáy tôi, nắm lấy khóa dây chuyền. Sợi dây chuyền này quá già dặn, không hợp với em. Dứt lời, anh ta mạnh tay giật phăng sợi dây chuyền xuống. Anh, tôi định nổi giận, nhưng bắt gặp ánh mắt anh ta, đành cứng rắn nuốt lại. Ánh mắt ấy như nói, tôi không thích em đeo thứ đó. Tôi giật lại sợi dây chuyền từ tay anh ta, nhét vào túi. Cố Ngôn Trạch lúc này mới hài lòng. Anh ta nghiêng đầu, nhẹ cắn vào dải tai tôi, giọng trầm khàn, ngoan nào. Về đến nhà, tôi nằm trên giường, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Tôi nghĩ, Cố Ngôn Trạch chắc chắn chỉ đang trêu đùa tôi. Bắt tôi làm những chuyện này, rõ ràng anh ta rất thích thú khi nhìn tôi lúng túng. Hoặc cũng có thể, anh ta chỉ là một người đàn ông trưởng thành tràn đầy sinh lực, có nhu cầu nên muốn tìm ai đó để giải quyết. Anh ta từ nhỏ đã kén chọn, những cô gái theo đuổi anh ta nhiều vô kể, nhưng chưa ai từng tỏ tình thành công. Bây giờ cũng vậy. Tôi và anh ta lớn lên cùng nhau, quá hiểu rõ đối phương, nên anh ta mới có thể tùy tiện chọc ghẹo tôi như thế. Tôi không ngờ, Cố Ngôn Trạch lại vô sỉ đến mức này. Ngay cả ở trường, anh ta cũng tìm đến tôi. Một ngày nọ, tôi bị anh ta kéo vào phòng thay đồ không một bóng người. Đây là trường học. Khi Cố Ngôn Trạch siết lấy eo tôi, ép tôi vào cánh cửa, tôi đẩy ngực anh ta, trừng mắt nhìn. Anh đã hứa với tôi rồi. Cố Ngôn Trạch nhìn thẳng vào tôi. Trong mắt anh ta không có chút xấu hổ nào, chỉ tràn đầy khao khát, tôi lại một lần nữa thỏa hiệp. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, môi tôi đã sưng đỏ. Về sau, phòng tự học vắng người, phòng nhạc trống, khu rừng nhỏ sau thư viện. Cố Ngôn Trạch giống như nghiện vậy. Vào ngày nghỉ ở nhà, anh ta còn quá đáng hơn. Luôn bắt tôi vào phòng tìm anh ta. Dù hai nhà thân thiết, từ nhỏ đã thường xuyên qua lại, người lớn nhà họ Cố nhìn thấy tôi cũng không lấy làm lạ. Nhưng khi cánh cửa phòng khóa lại, những chuyện xảy ra bên trong phòng Cố Ngôn Trạch lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Cố Ngôn Trạch, đến khi nào mới kết thúc? Bị Cố Ngôn Trạch ôm lấy, hôn đến nửa ngày trước bàn học, tôi cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Đây là điều kiện để anh ta giữ bí mật cho tôi. Tôi cũng đã đồng ý. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi cảm thấy mình sẽ phát điên. Cố Ngôn Trạch để cằm tựa vào ngực tôi, ngẩng đầu nhìn tôi. Lục Chiêu Chiêu, hình như tôi đã nghiện em rồi. Nghe lời anh ta, máu trong người tôi như sôi lên trong khoảnh khắc đó. Tôi không phân biệt rõ được câu nói này của anh ta có ý gì, chỉ cảm thấy đôi mắt đen sâu thẳm đang chăm chú nhìn tôi ấy, tựa như muốn nuốt trọn tôi vào trong. Cố Ngôn Trạch, anh, tôi vừa định hỏi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ngôn Trạch, anh vào được không? Nghe thấy giọng của Cố Chi Hàn, tôi giật mình đẩy mạnh Cố Ngôn Trạch, đứng bật dậy. Cố Ngôn Trạch bình tĩnh bước đến mở cửa. Chiêu Chiêu, em cũng ở đây à? Nhìn thấy tôi, Cố Chi Hàn có chút bất ngờ. Ừm, Cố Ngôn Trạch gọi em sang chơi game. Tôi gật đầu, cố tỏ ra bình thản. Đúng lúc anh mang ít bánh ngọt về, hai đứa xuống ăn cùng đi. Tôi và Cố Ngôn Trạch theo Cố Chi Hàn xuống lầu. Gần đây gì từ nói em hay qua tìm Ngôn Trạch, xem ra quan hệ của hai đứa đã thân thiết hơn nhiều rồi. Không giống hồi bé, cứ như kẻ thù, ba ngày hai bữa cãi nhau. Khi đang ăn bánh, Cố Chi Hàn buột miệng nói, tôi siết chặt chiếc nĩa, nhất thời không biết nên đáp thế nào. Thân thiết, nếu Cố Chi Hàn biết Cố Ngôn Trạch đã thân thiết với tôi theo cách nào, anh ấy còn có thể nói câu này không? Sắp đến Trung thu, hai nhà hẹn nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Ba mẹ tôi và bác trai bác gái nhà họ Cố vốn là bạn thân, nên bữa tiệc được đặt tại một nhà hàng Trung Hoa sang trọng trong thành phố. Phòng riêng rất lớn, không gian tao nhã. Trong lúc ăn, bác gái Cố hỏi tôi ở trường đã có bạn trai chưa. Tôi đỏ mặt lắc đầu. Họ cười đùa, hỏi tôi thích kiểu con trai thế nào. Tôi liếc nhìn Cố Chi Hàn đang ngồi chéo góc, nghĩ rằng nói ra mẫu người lý tưởng trước mặt mọi người cũng không sao, dù sao ai cũng nghĩ tôi và Cố Chi Hàn chỉ như anh em, chắc chẳng ai suy nghĩ nhiều. Cháu thích người trưởng thành, dịu dàng, tốt nhất lớn tuổi hơn cháu một chút, có chí tiến thủ, có trách nhiệm và biết chăm sóc người khác. Nghe vậy, bác gái Cố cười nói, Chiêu Chiêu là cô gái tràn đầy sức sống, rất hợp với mẫu đàn ông như vậy. Dì xem mấy bộ phim ngắn cũng toàn đóng kiểu này, cảm giác couple rất tốt. Chiêu Chiêu, cố gắng lên, ở trường chắc chắn sẽ gặp được người phù hợp. Tôi gật đầu, không kìm được quan sát phản ứng của Cố Chi Hàn. Nhưng anh ấy chỉ mỉm cười, nói, Chiêu Chiêu mới năm nhất, mọi người đã giục con bé có bạn trai, học hành vẫn nên đặt lên hàng đầu. Mẹ tôi cũng phụ họa, đúng đấy, bây giờ con gái nên tập trung sự nghiệp vững vàng rồi thì người đàn ông tốt kiểu gì chẳng có. Bác gái Cố gật đầu, phải rồi, phải rồi. Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nhanh chóng bỏ qua chủ đề này. Giữa chừng, tôi ra ngoài đi vệ sinh, trên đường quay lại thì bị Cố Ngôn Trạch kéo vào một phòng nghỉ bên cạnh. Cố Ngôn Trạch, ở đây không được. Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng anh ta. Anh ta ôm chặt tôi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội giãy ra. Trong này toàn người quen, anh có thể chú ý hoàn cảnh một chút không? Tim tôi đập loạn, như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng ngay giây sau, khi tôi vừa thả tay, tưởng rằng anh ta sẽ buông ra, thì Cố Ngôn Trạch lại cúi xuống, hôn tôi mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Kết thúc, tôi giáng cho anh ta một bạt tai. Dấu tay đỏ hiện rõ trên gương mặt trắng trẻo của anh ta. Cố Ngôn Trạch, anh đùa giỡn tôi thế này thấy vui làm sao? Tôi cũng có lòng tự trọng, làm ơn dừng lại đi. Tức giận, tôi bỏ đi thẳng. Không quay về phòng riêng nữa, tôi bắt taxi về nhà. Sau đó, Cố Ngôn Trạch đuổi theo, liên tục gõ cửa nhà tôi. Lục Chiêu Chiêu, xin lỗi. Tôi mở cửa. Thấy đôi mắt tôi sưng đỏ vì khóc, ánh mắt Cố Ngôn Trạch thoáng qua chút đau lòng và hối hận. Vừa rồi, tôi chỉ là quá giận. Giận? Giận cái gì? Tôi lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh ta, Cố Ngôn Trạch không nói được lời nào, chỉ lộ vẻ ảm đạm. Hiện tại tôi không muốn gặp anh về đi. Nói xong, tôi đóng cửa lại. Hôm đó tôi bỏ về đột ngột, Cố Ngôn Trạch đã tìm một cái cớ để giúp tôi che giấu. Anh ta nói tôi đột nhiên bị đau bụng, nên đã đưa tôi về nhà trước. Người lớn không nghĩ nhiều, và tôi với Cố Ngôn Trạch cũng dễ dàng qua mặt được mọi chuyện. Hôm sau, Cố Chi Hàn đến thăm tôi. Vốn dĩ tôi rất thích ngủ nướng, nên lúc đó vẫn chưa thức dậy. Cố Chi Hàn gõ cửa, tôi khẽ đáp một tiếng, anh ấy liền bước vào. Thấy tôi vẫn nằm trên giường, Cố Chi Hàn lộ vẻ lo lắng. Chiêu Chiêu, em vẫn không khỏe sao, có cần anh đưa em đến bệnh viện không? Cố Chi Hàn bước đến cạnh giường. Em không sao, em không muốn đến bệnh viện. Từ nhỏ tôi đã không thích bệnh viện, sợ tiêm, sợ uống thuốc, lớn rồi vẫn vậy. Cố Chi Hàn hiểu rõ tính tôi, nên cũng không ép. Một lát sau, anh ấy xuống nhà lấy cháo mà dì đã nấu, mang lên phòng và chủ động đút tôi ăn. Dạo này em chỉ nên ăn đồ thanh đạm thôi, mấy món cay nóng như lẩu, rồi cà phê lạnh, trà sữa lạnh, tuyệt đối không được đụng đến. Ừm, tôi gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và cảm động. Nhưng rồi nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa tôi và Cố Ngôn Trạch mấy ngày qua, lòng tôi lại thấy uất ức. Tôi cẩn trọng, khẽ thăm dò hỏi Cố Chi Hàn. Chi Hàn, nếu một cô gái đã có người mình thích, nhưng lại phát sinh thân mật với một người khác, anh sẽ nghĩ thế nào? Anh có thấy cô ấy là một người con gái tệ không? Tôi siết chặt ga giường dưới tay, mắt không rời khỏi Cố Chi Hàn, cả người căng cứng. Anh có khinh thường cô ấy không? Ghét bỏ cô ấy không? Cố Chi Hàn vô thức đặt bát cháo xuống, khẽ trầm ngâm. Trường hợp này có phần phức tạp. Nếu cô ấy có nỗi khổ khó nói, có lẽ có thể thông cảm được. Nhưng anh không phải người trong cuộc, cũng khó đưa ra nhận xét, mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng của mình. Nhưng anh vẫn nghĩ, con gái nên biết trân trọng và bảo vệ bản thân. Nếu không phải người mình thực sự thích, thì đừng dễ dàng trao đi như vậy. Nghe những lời của Cố Chi Hàn, lồng ngực tôi càng thêm nặng nề. Sao vậy? Là bạn cùng lớp của em, hay bạn bè, có chuyện tương tự à? Không, không phải, em chỉ tiện miệng hỏi thôi. Tôi vội vàng lắc đầu, sợ Cố Chi Hàn phát hiện ra điều gì. Sau mấy ngày dằn vặt, tôi quyết định phải nói rõ mọi chuyện với Cố Chi Hàn. Dù có để anh ấy biết hôm đó tôi đã hôn nhầm người, tôi cũng không muốn tiếp tục làm một con rùa rụt cổ để mặc người khác thao túng. Tôi đến nhà họ Cố, đang định lên lầu thì chạm mặt Cố Ngôn Trạch ngay ở cầu thang. Từ hôm đó đến nay, Cố Ngôn Trạch chưa tìm tôi lần nào. Tôi đã có vài ngày yên ổn, nhưng vừa thấy anh ta, cơn giận trong tôi lại trào lên, không thể nào tỏ ra dễ chịu nổi. Em tìm anh tôi à? Ừm, anh ấy bây giờ không tiện, em đừng lên. Cố Ngôn Trạch đứng chắn trước mặt tôi, chặn kín đường lên lầu. Tôi đói rồi, đi, cùng tôi ra ngoài ăn trưa. Không đi, tôi giận dữ trừng mắt nhìn Cố Ngôn Trạch. Người tôi muốn tìm là Cố Chi Hàn, không phải anh. Anh ấy có tiện hay không, cũng không đến lượt anh nói. Tránh ra. Tôi chán ghét cái kiểu ngạo mạn của Cố Ngôn Trạch, cứ như thể anh ta nói gì tôi cũng phải nghe. Lúc Chiêu Chiêu, tôi đã nói là anh ấy không tiện. Cố Ngôn Trạch vẫn đứng đó, dáng người cao lớn vững chãi như một bức tường. Hàng mày anh ta hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Ngôn Trạch, anh tránh ra cho tôi chịu đủ rồi, tôi đã chịu đủ rồi. Tôi sẽ nói hết với Cố Chi Hàn chuyện xảy ra hôm đó, cả những lời đe dọa và những việc anh đã làm với tôi. Anh đừng hòng ép tôi làm thêm bất cứ chuyện gì tôi không muốn nữa. Nói xong, tôi đẩy mạnh Cố Ngôn Trạch ra. Anh ta khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia mất mát khó nhận thấy. Tôi không quan tâm đến ánh mắt anh ta như muốn nói gì đó, chỉ lạnh lùng bỏ đi, bước thẳng lên lầu. Tôi thấy cửa phòng làm việc của Cố Chi Hàn khép hờ, liền đẩy cửa bước vào. Kết quả, đập vào mắt tôi là bóng lưng anh ấy, và trong vòng tay anh ấy còn có một người phụ nữ. Bước chân tôi khựng lại ngay tại chỗ, cả người như bị đóng băng, không còn chút sức lực nào để cử động. Cố Chi Hàn không hề phát hiện ra tôi. Bàn tay trắng trẻo, thon dài của anh ấy, một tay đặt trên cổ người phụ nữ, tay còn lại siết chặt eo cô ta. Cảnh tượng đó tràn đầy sự quấn quýt nồng nhiệt, như thể anh ấy muốn hòa cô ta vào làm một với cơ thể mình. Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi đó bằng cách nào. Cố Chi Hàn hôn quá say đắm, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Về đến nhà, tôi nhốt mình trong phòng, chui vào chăn và bật khóc nức nở. Thì ra, Cố Chi Hàn đã có người trong lòng. Thất vọng, đau đớn. Những lời tỏ tình, những lời giải thích, giờ đều không còn cần thiết nữa. Cố Chi Hàn không thích tôi. Từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ coi tôi như một cô em gái hàng xóm. Sự quan tâm và dịu dàng của anh ấy chỉ là thói quen, còn tôi, một mình ảo tưởng. Ngu ngốc không phân biệt nổi. Hóa ra có những chuyện chưa kịp cố gắng đã định sẵn kết cục thất bại. Đêm đó, tôi lén hẹn vài cô bạn thân cùng đến một quán bar trong thành phố. Quán bar rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc ầm ĩ, không khí hỗn loạn. Đây là nơi mà suốt 18 năm làm cô gái ngoan tôi chưa từng đặt chân đến. Không ngờ lần đầu tiên nổi loạn, lại vì một mối tình đầu chưa kịp bắt đầu đã thất bại. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, nhưng ngoài rượu, chẳng còn gì có thể làm tê liệt nỗi đau trong lòng tôi. Sau đó, tôi lờ mờ nghe thấy mấy cô bạn khuyên tôi về nhà. Rồi tiếp đến, một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc ập đến khiến tôi không kịp phòng bị, cũng không kháng cự, ngược lại còn rúc sâu vào lòng người đó. Chi Hàn, là anh sao? Em biết mà, anh sẽ không bỏ mặc em. Nghe thấy lời tôi, người đó dường như khựng lại một chút. Nhưng ngay giây sau, anh ta vẫn bế ngang tôi lên, bước thẳng ra khỏi quán bar. Mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy mình được ai đó đặt lên giường. Chạm vào ga giường quen thuộc, tôi nhận ra đây là giường của chính mình. Đừng đi, Chi Hàn, em không muốn ở một mình. Tôi cố gắng mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mờ ảo. Mái tóc đen ngắn, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Đẹp đến mức khiến người ta không dám rời mắt. Giống hệt người anh Chi Hàn mà tôi hằng ao ước từ nhỏ. Dù trong hiện thực hay trong mơ, anh ấy luôn hoàn hảo như vậy. Thấy anh định rời đi, tôi vươn tay nắm chặt cổ tay anh, níu lấy không buông. Đừng đi, em xin anh. Nước mắt nóng hổi lăn dài nơi khóe mắt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, ôm lấy bàn tay anh ấy vào lòng. Anh ấy kiên nhẫn ngồi xổm xuống, xoa đầu tôi. Ừ, tôi không đi. Sau đó, tôi gối đầu lên cánh tay anh ấy, ngủ một mạch đến sáng. Khi tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại mình tôi. Nhưng thấy chiếc ghế đặt bên giường, tôi mới ý thức được rằng những gì xảy ra tối qua không phải là mơ, là thật. Sau khi rửa mặt thay đồ, tôi mở cửa ra ngoài. Vừa bước ra, tôi liền chạm mặt Cố Ngôn Trạch. Lục Chiêu Chiêu, em thấy đỡ chưa? Tôi không muốn để ý đến anh ta. Nỗi đau vì thất tình, cộng thêm những oán giận trước kia với anh ta, tất cả chồng chất lên nhau. Nhưng dáng vẻ của anh ta hôm nay lại có chút kỳ lạ. Cánh tay trái của anh ta cử động cứng nhắc, trông rất không tự nhiên. Em định đi đâu? Tôi vòng qua anh ta để đi, nhưng anh ta lại gọi tôi lại. Không phải em định tìm anh tôi đấy chứ? Bị đoán trúng, tôi trừng mắt không nói. Đúng vậy, tôi định tìm Cố Chi Hàn. Tôi chỉ muốn tranh thủ lần cuối cho bản thân. Dù biết anh ấy có lẽ đã có người trong lòng, tôi vẫn muốn biết tôi là gì trong mắt anh ấy. Liên quan gì đến anh? Tôi phản bác. Hôm qua em còn chưa nhìn đủ sao, vậy mà còn định đi. Lời Cố Ngôn Trạch như rắc muối lên vết thương của tôi. Tôi tức đến mức không chịu nổi, liền hậm hực chạy thẳng đến nhà họ Cố. Anh ấy không ở nhà. Đêm qua anh ấy cùng chị Khinh Dư bay sang thành phố B để thử váy cưới rồi, có lẽ 2 ngày nữa mới về. Tôi sững sờ tại chỗ. Váy cưới? Vậy là họ đã đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân rồi sao? Còn tôi vẫn ngây ngô sống trong tòa tháp ngà màu hồng của riêng mình, chẳng biết gì cả. Lục Chiêu Chiêu, mày đúng là một kẻ ngốc. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một sự thật. Người đêm qua không phải Cố Chi Hàn. Lục Chiêu Chiêu, em thực sự thích anh tôi đến thế sao? Cố Ngôn Trạch tiến lại gần, mùi hương quen thuộc trên người anh ta phả vào mũi tôi. Thấy cánh tay anh ta vẫn còn cử động gượng gạo, tôi cuối cùng cũng bừng tỉnh. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ đẩy anh ta ra rồi bước nhanh vào nhà. Không lâu sau, nhà họ Cố chính thức thông báo hôn sự giữa Cố Chi Hàn và Giang Khinh Dư. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi trốn trong phòng khóc suốt mấy ngày, nhưng không dám hé nửa lời với bất kỳ ai xung quanh. Đến ngày đính hôn, Cố Chi Hàn mặc vest thẳng tắp, khoác tay vị hôn thê xinh đẹp, đón nhận lời chúc phúc từ mọi người. Còn tôi chỉ dám ngồi ở một góc khuất, thậm chí không đủ dũng khí để bước lên chúc rượu. Tôi từng nghĩ chuyện tôi thầm yêu Cố Chi Hàn sẽ mãi mãi được chôn sâu trong tim, mang theo xuống mồ. Nhưng không ngờ, ngay khi tiệc cưới bắt đầu, màn hình lớn giữa sảnh tiệc bỗng phát ra những dòng nhật ký riêng tư của tôi. Đó là những dòng nhật ký tôi viết trên một website nhỏ, kể về tình cảm đơn phương dành cho Cố Chi Hàn. Tôi dùng nickname trên mạng, người khác không biết tôi là ai. Chỉ là có vài câu chữ do tâm tư thiếu nữ bồng bột mà hơi quá đà. Ban đầu tự mình mộng tưởng thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ những lời đó lại bị phơi bày trước mặt bao người, ngay trong lễ đính hôn của Cố Chi Hàn. Đúng là muốn lấy mạng tôi mà. Cái gì vậy? Sao lại có thứ này xuất hiện? Đúng là trò hề. Là con bé nhà họ Lục viết sao? Trời ạ, lung tung cả lên, đọc đến già rồi mà còn thấy đỏ mặt. Có ra gì không? Làm mất mặt cô dâu mới thế này à? Khách mời bàn tán xôn xao. Tôi hoảng loạn chạy ra phía sau sân khấu để tìm ổ cắm điện. Nhưng không ngờ, lại bắt gặp em họ của Cố Chi Hàn. Cô ta đứng cạnh ổ điện, vẻ mặt đắc ý nhìn tôi. Lục Chiêu Chiêu, em đã thầm yêu anh Chi Hàn lâu như vậy sao không nói với anh ấy? Giờ chị thay em nói rồi, em không nên cảm ơn chị à? Từ nhỏ cô em họ này đã không ưa tôi, bởi vì Cố Chi Hàn luôn đối xử với tôi tốt hơn, cô ta ghen tị, tìm cách chống đối tôi mọi lúc. Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại có thể giở trò ác ý thế này ngay tại lễ đính hôn. Chiêu Chiêu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc này, Cố Chi Hàn cau mày bước đến. Xong rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả tay chân mình đều tê dại, suýt ngất. Đúng lúc này, Cố Ngôn Trạch cũng tiến lại. Anh, chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Đó là những dòng nhật ký tỏ tình mà Lục Chiêu Chiêu viết cho em. Nghe lời Cố Ngôn Trạch, tôi sững người. Anh ta nhìn tôi, rồi bước đến ôm vai tôi. Chiêu Chiêu, em đưa mấy thứ này lên màn hình lễ cưới của anh tôi là để nhân tiện tỏ tình với anh sao? Thanh mai trúc mã, hàng xóm, hay sang nhà chơi, chăm sóc tôi. Những chi tiết trong nhật ký đều có thể áp dụng lên người Cố Ngôn Trạch. May mà, từ đầu đến cuối tôi chưa từng viết ra tên Cố Chi Hàn. Đúng vậy, Cố Ngôn Trạch, người trong nhật ký đó chính là anh. Tôi nắm chặt tay Cố Ngôn Trạch, như bám lấy một chiếc phao cứu sinh. Đã vậy, anh có chấp nhận lời tỏ tình của em không? Đương nhiên, Cố Ngôn Trạch cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán tôi. Lục Chiêu Chiêu, anh cũng thích em. Những người xung quanh vỡ lẽ, đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Chỉ có Cố Chi Hàn đứng lặng, im lìm nhìn chúng tôi. Hôm nay nhà họ Cố đúng là xong hỉ lâm môn rồi. Anh trai cưới vợ, em trai có bạn gái, tuyệt quá. Chắc vài năm nữa là được uống rượu hỉ của Ngôn Trạch nhỉ. Chiêu Chiêu và Ngôn Trạch đúng là xứng đôi, tôi đã thấy hai đứa hợp nhau từ lâu rồi, không ngờ lại thành đôi thật. Mọi người đều vui mừng. Chỉ có cô em họ của Cố Chi Hàn là tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi, gần như bùng nổ. Cảm ơn em nhé, cô em họ, nếu không nhờ em, anh còn chẳng biết anh và Chiêu Chiêu lại hợp nhau đến vậy. Cố Ngôn Trạch cố ý trêu chọc khiến cô ta cứng họng, tức giận bỏ đi. Nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày trọng đại của anh tôi và Khinh Dư. Tôi và Chiêu Chiêu không nên cướp spotlight của cô dâu chú rể. Mọi người đừng chú ý đến chúng tôi nữa, tiếp tục ăn uống vui vẻ nhé. Nói xong, Cố Ngôn Trạch kéo tôi rời khỏi hội trường. Cố Ngôn Trạch, Cảm ơn anh. Rời khỏi sảnh tiệc, đứng ở một góc vắng người, tôi ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Trạch. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra anh ta hình như không còn đáng ghét như tôi từng nghĩ. Đặc biệt là khi anh ta nắm tay tôi, bàn tay rộng lớn bao trọn lấy tôi, mang đến cảm giác ấm áp đến lạ thường. Sau khi Cố Chi Hàn đính hôn, để bọn tôi, đám em nhỏ cũng có chút niềm vui, anh ấy bao vé máy bay, dẫn mấy anh chị em đi nghỉ dưỡng. Biệt thự sang trọng bên bờ biển, 3 tầng, diện tích gần ngàn mét vuông. Tối hôm đó, ăn xong, tôi một mình ngồi bên hồ bơi hóng gió. Cố Chi Hàn từ phía sau bước đến. Sao lại ngồi một mình ở đây? Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, giọng nói dịu dàng. Nơi này rất thoải mái, em chỉ muốn yên tĩnh một lúc. Cố Chi Hàn khẽ gật đầu, im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng, có chút ngập ngừng. Chiêu Chiêu, người trong nhật ký của em là anh, đúng không? Nghe câu này, tôi giữ người. Hè năm lớp 12, đêm đó anh cùng em trèo lên mái nhà ngắm sao, anh nhớ rất rõ, người đó là anh, không phải Ngôn Trạch. Đúng vậy, những chi tiết trong nhật ký, người khác có thể không nhận ra, nhưng Cố Chi Hàn chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay. Hóa ra, hôm đó anh ấy im lặng, chẳng nói gì, chỉ là vì muốn giữ thể diện cho tôi. Nhưng thực ra, anh ấy đã biết hết. Đúng, là anh, nhưng không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi. Chi Hàn, em chúc anh và chị Khinh Dư hạnh phúc. Chuyện đến nước này, tôi không cần phải chối nữa. Cố Chi Hàn đã đính hôn, mối tình đầu của tôi cũng nên khép lại. Anh ấy rất tốt, nhưng anh ấy có bến đỗ của riêng mình. Không hiểu vì sao, khi có thể nói ra những lời này với anh ấy, tôi lại cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Sự nặng nề đè ép trong tim bao lâu nay như tan biến, thay vào đó là một cảm giác giải thoát. Nhưng Cố Chi Hàn lại nhìn tôi. Chiêu Chiêu, em và Ngôn Trạch thực sự là người yêu sao? Hay là Ngôn Trạch bắt nạt em? Anh ấy tiến gần hơn, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa chút mơ hồ. Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh ấy, chắc chắn đã uống không ít. Giây tiếp theo, tôi đột ngột lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của tôi, Cố Chi Hàn dần tỉnh táo lại. Xin lỗi, Chiêu Chiêu, anh. Tôi lập tức đứng dậy. Không sao, bên ngoài lạnh quá, em vào trước đây. Nói xong, tôi gần như bỏ chạy khỏi đó. Trái tim đập thình thịch. Nhưng đó không phải kiểu sao xuyến rung động, mà là nỗi bối rối và hoảng hốt hoàn toàn. Khi đi qua sảnh biệt thự để về phòng, tôi tình cờ chạm mặt Cố Ngôn Trạch. Thấy vẻ mặt hoảng loạn của tôi, anh ta hơi nhíu mày, hỏi: "Lục Chiêu Chiêu, vừa nãy em làm gì ngoài đó?" "Không có gì." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, vòng qua anh ta rồi bước nhanh lên lầu. Tối hôm sau, cả nhóm cùng ăn tối. Cố Chi Hàn ngồi gần tôi. Khi tôi định lau miệng, anh ấy tự nhiên đưa cho tôi một tờ giấy ăn. Từ nhỏ đến lớn, Cố Chi Hàn luôn chăm sóc tôi như thế. Với người khác, chuyện nhỏ nhặt như vậy chẳng có gì đáng nói, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy lạ lắm. Tôi vô thức kéo giãn khoảng cách, rồi liếc nhìn Cố Ngôn Trạch. Nhận ra sự gượng gạo, Cố Chi Hàn đợi đến khi mọi người ăn xong rời bàn, mới gọi tôi lại. "Chiêu Chiêu, hôm qua là anh đường đột, anh xin lỗi. Nhưng Chiêu Chiêu, anh không muốn em cố tình tránh né anh. Chúng ta vẫn như trước đây, không thay đổi gì cả, được không?" Cố Chi Hàn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc. Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc đó, một người bạn đến gọi anh ấy, nên anh ấy rời đi. Bên ngoài đang có màn bắn pháo hoa rực rỡ, nhưng tôi chẳng để ý. Ở góc khuất ít người để tâm, Cố Ngôn Trạch từ đầu đến cuối vẫn dõi theo từng cử chỉ giữa tôi và Cố Chi Hàn. Tối đó, Cố Ngôn Trạch gõ cửa phòng tôi. "Anh tìm tôi." Tôi nghiêng người để anh ta vào, nhưng ngay lập tức ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh ta. Hai má trắng trẻo của anh ta ửng đỏ, đến cả cổ cũng đỏ bừng. Cố Ngôn Trạch không đáp, chỉ ép tôi vào bức tường bên cạnh. "Anh tôi sắp kết hôn rồi, mà em vẫn chưa buông bỏ được anh ấy sao?" Nghe lời Cố Ngôn Trạch, tôi hơi tức giận phủ nhận. "Anh đang nói cái gì vậy? Tôi không có." Nhưng anh ta không chịu nghe lời giải thích của tôi. Anh ta cúi xuống, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau. "Lục Chiêu Chiêu, tại sao em lại tự làm khổ mình như vậy?" Đôi mắt đỏ ngầu của Cố Ngôn Trạch phủ một lớp hơi nước mờ ảo, ánh nhìn vừa đau đớn vừa xót xa. "Chiêu Chiêu, em là người tuyệt vời nhất, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Tại sao phải chịu uất ức? Trên đời này không chỉ có Cố Chi Hàn mới có thể yêu em không nhận ra sao?" Tôi không hiểu vì sao Cố Ngôn Trạch lại đột nhiên xúc động đến vậy. Nhưng chưa kịp nói gì, Cố Ngôn Trạch đã cúi xuống, hôn tôi mạnh mẽ. Đó là một nụ hôn cuồng nhiệt, tựa như những lần trước. Nhưng lần này, cảm giác của tôi lại hoàn toàn khác. Tôi chợt nhận ra, tôi chưa từng bài xích những nụ hôn của Cố Ngôn Trạch. Cảm giác tê dại, mềm nhũn khắp người, chỉ khi anh ta hôn tôi mới có. Cố Ngôn Trạch ôm tôi quá chặt, khiến tôi nghẹt thở. Tôi theo bản năng giãy giụa, đấm vào anh ta. Nhưng anh ta quá đắm chìm, không hề nhận ra. Đúng lúc này, một người xông vào, kéo mạnh Cố Ngôn Trạch ra và giáng một cú đấm, khiến anh ta ngã xuống sàn. "Cố Ngôn Trạch, cậu đang làm gì vậy? Cô ấy không muốn, sao cậu lại ép buộc cô ấy?" Cố Chi Hàn chắn trước mặt tôi, gương mặt lạnh lẽo chất vấn Cố Ngôn Trạch. Nhưng khi nhìn thấy Cố Chi Hàn, lửa giận trong mắt Cố Ngôn Trạch lại bùng lên. "Còn anh thì sao? Anh là người sắp có vợ, nửa đêm còn tìm bạn gái của em trai, anh toan tính cái gì?" Câu nói ấy khiến Cố Chi Hàn giữ người. Tôi cũng chết lặng. Cố Ngôn Trạch lau vết máu trên khóe miệng, đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài. Tôi không biết trong 5 phút im lặng sau đó, Cố Chi Hàn đang nghĩ gì. "Chiêu Chiêu, vừa nãy em có bị dọa sợ không?" Cố Ngôn Trạch anh ta. Cố Chi Hàn quay lại, vừa an ủi vừa định đưa tay xoa đầu tôi. Tôi né tránh. Lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động tránh khỏi sự gần gũi và động chạm của Cố Chi Hàn. "Cố Chi Hàn, em mệt rồi, anh ra ngoài đi." Bàn tay Cố Chi Hàn khựng lại giữa không trung. Ánh mắt anh ấy tối hẳn, rồi lặng lẽ quay người bước ra. Sau khi về nước, tôi mấy ngày liền không thấy Cố Ngôn Trạch. Cảm giác đó, giống như trong lòng bỗng dưng mất đi một mảnh, gió lùa qua, trống rỗng. Trường tổ chức giải bóng rổ. Bạn cùng phòng kéo tôi đi xem. Trên sân, Cố Ngôn Trạch tỏa sáng như một vương giả. Ngoại hình, dáng người, kỹ thuật, ba yếu tố cộng lại chính là một vị vua điểm tối đa. Một cú úp rổ mạnh mẽ, Cố Ngôn Trạch bật nhảy, vạt áo bị gió thổi tung, để lộ cơ bụng tám múi săn chắc. Đường nét cơ thể nơi eo quần thoáng hiện ra, càng khiến người ta khó rời mắt. Tiếng hét của đám con gái vang lên liên tiếp. Còn tôi, tim đập nhanh, mặt nóng bừng. Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên những cảnh thân mật giữa tôi và Cố Ngôn Trạch. Nụ hôn đầu tiên, nhịp thở hòa quyện, hàng mi run rẩy, và cả vô số lần sau đó, ở những góc khuất không ai biết đến. Tim đập dồn dập, tất cả mọi thứ đều rõ ràng đến vậy. Còn cả đêm hôm đó, tôi gối đầu trên cánh tay anh ấy suốt cả đêm. Anh ấy không hề nhúc nhích. Cố Ngôn Trạch vốn không phải người có tính kiên nhẫn hay dễ chịu, nhưng suốt cả đêm, anh ấy không rút tay lại, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng tôi, an ủi tôi một cách dịu dàng đến tận cùng. Và lần cuối cùng đó, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn như thiêu đốt, lời chất vấn nặng nề. Tôi vẫn có thể cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt ấy. Trận đấu kết thúc, tôi lấy hết can đảm, cầm theo nước và khăn đi về phía anh ấy. Nhưng đi được nửa đường, một cô gái xinh xắn đã chạy tới trước, vừa đưa chai nước, vừa dùng khăn lau mồ hôi cho anh ấy. Bước chân tôi lập tức khựng lại. Cố Ngôn Trạch hình như không chú ý đến tôi, vẫn đang nói chuyện với cô gái kia. Tim tôi chua xót, tôi quay lưng bước đi, không nói một lời. Tối đó, tôi gửi tin nhắn cho Cố Ngôn Trạch. Cố Ngôn Trạch, tối nay anh có rảnh ăn tối cùng tôi không? Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Không biết anh ấy đã xem chưa, hay là xem rồi mà không muốn trả lời. Nghe nói cuối tuần này Cố Ngôn Trạch sẽ đi cắm trại trên núi với bạn bè. Tôi giận dỗi lén bám theo. Leo núi thở hồng hộc, vậy mà mới nghỉ một lát đã để lạc mất dấu anh ấy. Tôi gần như tức đến phát khóc, hung hăng nhổ một nắm cỏ dại dưới chân. Tất cả đều tại Cố Ngôn Trạch không chịu trả lời tin nhắn của tôi. Nhưng ngồi lì ở đó cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi không dành đường xuống núi, đành tự mò mẫm đi xuống. Không ngờ, bất cần vấp phải tảng đá dưới chân, cả người nhào về phía trước, đập vào gốc cây, mắt cá chân đau nhói đến mức không thể cử động. Khoảnh khắc đó, nỗi tủi thân bùng lên, tôi bật khóc nức nở. Không biết từ lúc nào, bên cạnh vang lên tiếng bước chân. Đến khi Cố Ngôn Trạch mặc nguyên một bộ đồ đen xuất hiện trước mặt tôi. Cố Ngôn Trạch, thấy anh ấy, đôi mắt tôi lập tức ngấn nước lần nữa. Anh sao giờ mới đến? Hu hu hu. Cố Ngôn Trạch ngồi xổm xuống, nâng bàn chân tôi lên. Sao em lúc nào cũng ngốc như vậy, chưa bao giờ biết tự chăm sóc bản thân. Lúc chưa chiều, em cố tình làm mình thê thảm thế này để chọc tức anh phải không? Giọng nói vẫn là kiểu trách móc quen thuộc. Nhưng tôi không nhịn được nữa, nhào tới ôm chặt lấy anh ấy. Giây tiếp theo, tôi chủ động hôn lên đôi môi anh ấy, chặn đứng tất cả những lời nói sắc bén kia. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn Cố Ngôn Trạch. Anh ấy sững sờ, hoàn toàn quên cả cách phản ứng. Tôi hôn mãi mà anh ấy không nhúc nhích, đến mức tôi bật cười. Cố Ngôn Trạch, anh đần ra rồi sao, ngay cả hôn cũng không biết nữa à? Miệng anh sao không động, lưỡi đâu, thò ra đi chứ. Cố Ngôn Trạch nhìn tôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn niềm vui bất ngờ. Lục Chiêu Chiêu, sao em lại hôn anh? Tôi quàng tay qua cổ anh ấy, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh như vì sao kia. Anh nghĩ sao? Anh đúng là đồ ngốc. Tôi hôn anh vì cùng một lý do mà anh từng hôn tôi. Anh ấy siết lấy gáy tôi. Vậy em còn thích anh tôi không? Nếu anh còn hỏi câu ngớ ngẩn đó, tôi sẽ hôn anh đấy. Vậy thì hôn đi. Tôi đã đồng ý hẹn hò với Cố Ngôn Trạch, nhưng có điều kiện. Sau đó, tôi hỏi anh ấy vì sao hôm đó không trả lời tin nhắn của tôi. Anh ấy liên tục hôn tôi mấy cái. Xin lỗi bảo bối, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Tôi biết ngay là anh ấy cố ý, anh ấy chỉ muốn nhìn tôi chủ động tìm anh ấy thôi. Trước đây Cố Ngôn Trạch đã trêu đùa tôi quá nhiều, nên lần này tôi đương nhiên phải tính sổ. Chỉ khi nào tôi nói anh được hôn tôi, anh mới được hôn, nếu không, tôi sẽ không đồng ý hẹn hò. Cố Ngôn Trạch tỏ vẻ rất không cam lòng, nhưng dưới uy quyền của tôi, anh ấy vẫn phải gật đầu. Thế là, kế hoạch trả thù của tôi bắt đầu. Khi ba mẹ tôi đi du lịch, tôi gọi Cố Ngôn Trạch đến nhà xem phim. Là phim tình cảm. Cảnh thân mật giữa nam nữ chính rất nhiều. Xem được một nửa, Cố Ngôn Trạch bắt đầu không nhịn được, bàn tay bắt đầu không yên phận. Tôi cấm anh ấy chạm vào. Anh ấy chỉ có thể ấm ức nghe lời. Có thể thấy anh ấy đang cố nhẫn nhịn đến mức nào. Nhưng ai bảo trước kia anh ấy bắt nạt tôi nhiều như vậy. Giờ đây, quyền chủ động nằm trong tay tôi. Tôi không dễ dàng bỏ qua đâu. Nóng quá, tôi đi thay bộ đồ mát hơn. Tôi cố ý than nóng, rồi thay một chiếc váy dây. Chất liệu lụa mỏng, dài vừa đến đùi. Tôi thay đồ xong, vừa như không có chuyện gì ngồi lại bên cạnh Cố Ngôn Trạch, còn cố ý ôm lấy cánh tay anh ấy. Anh ấy nhìn đến mức mắt không rời nổi, cơ thể nóng như lò than. Cố Ngôn Trạch, anh cũng thấy nóng sao? Tôi ghé sát, chạm tay lên trán anh ấy. Đùi tôi khẽ lướt qua chân anh ấy, trêu chọc một cách vô tình mà hữu ý. Cố Ngôn Trạch không đáp, chỉ đổ mồ hôi càng nhiều. Cuối cùng, anh ấy không nhịn nổi nữa, lật người đè tôi xuống. Chiêu Chiêu, thằng em của anh dựng rồi, chịu không chịu nổi. Cửa phòng đã đóng. Không gian riêng tư này chỉ có tôi và Cố Ngôn Trạch. Nhưng tôi cố ý nói, Cố Ngôn Trạch, ba mẹ em sắp về rồi, không được. Mặt anh ấy đỏ bừng, giống hệt một chú cún con bị chủ bắt nhịn ăn suốt 3 ngày. Hơi thở nặng nề phả lên cổ tôi, đôi tay siết chặt eo tôi như muốn nghiền nát. Thấy anh ấy khó chịu như vậy, tôi cuối cùng không nhẫn tâm trêu chọc thêm. Cố Ngôn Trạch, thật ra em lừa anh đó. Ba mẹ em đi du lịch một tuần, đến tuần sau mới về. Nghe vậy, đôi mắt của Ngôn Trạch lập tức đỏ ngầu. Anh ấy vùi mặt vào ngực tôi, giọng khàn khàn. Lục Chiêu Chiêu, em muốn chơi chết anh phải không? Đến lúc cao trào sắp phun tinh đầy bụng, cô Ngôn Trạch mồ hôi đầm đìa, đột nhiên dừng lại. Đợi chút, Chiêu Chiêu. Anh phải đi mua một thứ. Ba con sói à? Tôi kéo tay anh ấy lại, ngăn kéo tủ đầu giường. Anh mở ra xem đi. Cô Ngôn Trạch vừa mở ra, đôi mắt lập tức sáng bừng. Anh ấy cắn bao trong gói, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt tôi. Lục Chiêu Chiêu, em xong đời rồi, hoàn.